Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Những nội dung sau sẽ có trong chương trình hôm nay.
Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới tổ chức hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu về thực trạng sử dụng rượu bia tại Việt Nam và dự án luật phòng chống tác hại của rượu bia. Theo kết quả nghiên cứu, có 45% số người uống rượu bia từng điều khiển phương tiện giao thông trong vòng 2 giờ sau khi uống rượu bia.
Tình trạng xe ô tô, xe máy sử dụng đèn chiếu xa trong khu vực đô thị đã gây không ít bức xúc cho người tham gia giao thông. Việc sử dụng đèn xe là biểu hiện của văn hóa giao thông và hành vi sử dụng đèn chiếu xa không đúng cũng bị xử phạt. Tiểu mục Tìm hiểu luật giao thông cùng bạn sẽ đề cập về vấn đề này.
Thời gian gần đây, một số đối tượng đã lợi dụng lòng tin của nhân dân với nhu cầu việc làm và đi học để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phía sau các vụ án này là gì? Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Chuyên mục Tìm hiểu pháp luật, nội dung tiếp theo về hoạt động an toàn thông tin mạng, quyền trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn thông tin mạng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 9 tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới tổ chức hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu về thực trạng sử dụng rượu bia tại Việt Nam và dự án luật phòng chống tác hại của rượu bia.
Một trong những thông tin được nhiều người quan tâm tại hội thảo này là hiện có gần một nửa số người uống rượu bia từng lái xe trong vòng 2 giờ sau khi uống rượu. Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Việt Nam đang là quốc gia uống rượu bia đứng hàng đầu khu vực và thế giới. Cụ thể, Việt Nam đứng thứ 2 về tỷ lệ uống rượu bia ở Đông Nam Á và đứng thứ 10 châu Á và đứng thứ 29 trên thế giới. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, 4% các trường hợp tử vong trên toàn cầu là có liên quan đến rượu bia. Gánh nặng sức khỏe liên quan đến sử dụng rượu bia là 4,6%. Đối với Việt Nam, rượu bia luôn là một trong 10 nguyên nhân dẫn đến các trường hợp tử vong. Một thực tế đáng suy nghĩ là hiện có tới 45% số người uống rượu bia từng điều khiển phương tiện giao thông trong vòng 2 giờ sau khi uống rượu. Rượu bia là một trong những yếu tố góp phần làm gia tăng tình trạng tai nạn giao thông. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cho rằng, có một số điều luật ở nước ta mọi người cho là mới, nhưng thực tế trên thế giới đã thực hiện từ lâu và cho hiệu quả rõ rệt. Chẳng hạn việc có nên cấm hay không cấm bán rượu bia sau 22 giờ. Hoặc cấm bán rượu cho trẻ vị thành niên ở các nước đã áp dụng từ lâu, cấm quảng cáo rượu bia ở nơi công cộng. Có rất nhiều điều khoản như vậy, nếu chúng ta không thực hiện quyết liệt thì sẽ không thành công và tốc độ gia tăng việc sử dụng rượu bia ở nước ta sẽ ngày một gia tăng hơn, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh. Theo kết quả nghiên cứu gần đây nhất của Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, mức sử dụng rượu bia ở Việt Nam đang đứng thứ 2 trong khu vực Đông Á, đứng thứ 10 khu vực châu Á và đứng thứ 29 trên thế giới. Với mức tiêu thụ 3,4 tỷ lít bia và 70 triệu lít rượu mỗi năm, chưa kể 200 triệu lít rượu người dân tự nấu mà cơ quan chức năng không kiểm soát được chất lượng. Nước ta cũng có tới 11% nữ giới và gần 80% nam giới uống rượu bia. Tỷ lệ nam giới uống rượu bia ở Việt Nam gấp gần 2 lần mức trung bình của thế giới và gần một nửa trong số đó uống ở mức nguy hại. Tình trạng lạm dụng rượu bia đang ngày càng gia tăng ở nước ta, không chỉ ở người cao tuổi mà còn phổ biến ở giới trẻ và tuổi uống ngày càng trẻ hóa. Rượu bia còn là nguyên nhân gây ung thư khoang miệng, vòm họng, thanh quản, thực quản, đại tràng, gan và ung thư vú. Uống càng nhiều thì nguy cơ càng tăng và ung thư thường xuất hiện sau khi bắt đầu uống từ 2 đến 15 năm, thậm chí ngay cả sau khi đã cai rượu bia. Do vậy, Bộ Y tế đang chuẩn bị những bằng chứng khoa học trình cơ quan chức năng xây dựng dự án luật phòng chống tác hại của rượu bia. Trong đó dự kiến sẽ thảo luận đề xuất các quy định mà nhiều nước đang áp dụng như cấm bán rượu bia sau 22 giờ. Cấm bán rượu cho trẻ vị thành niên và cấm quảng cáo rượu bia ở những nơi công cộng gần trường học. Theo ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế, kết quả nghiên cứu về thực trạng sử dụng rượu bia tại Việt Nam là bằng chứng khoa học và thực tiễn để Bộ Y tế nghiên cứu các chính sách pháp luật phù hợp đưa vào dự thảo luật phòng chống tác hại của rượu bia. Hiện tại Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo luật và dự kiến tháng 5 năm 2018 sẽ trình Quốc hội xem xét. Tìm hiểu luật giao thông cùng bạn.
Tìm hiểu luật giao thông cùng bạn.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình trạng sử dụng đèn xe trong khu vực đô thị của các phương tiện giao thông, đặc biệt là sử dụng đèn chiếu xa gây không ít bức xúc cho người dân. Đã có không ít cảnh báo về việc này trên các phương tiện báo chí như đèn chiếu xa, tai nạn gần. Việc sử dụng đèn xe là biểu hiện của văn hóa giao thông và hành vi sử dụng sai chế độ đèn xe cũng sẽ bị phạt. Vấn đề này sẽ được đề cập trong tiểu mục Tìm hiểu luật giao thông cùng bạn hôm nay.
Theo quy định tại khoản 12 điều 8 luật giao thông đường bộ năm 2008, thì sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị và khu đông dân cư là hành vi bị cấm, trừ các xe được quyền ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định của luật giao thông vận tải. Do đó, khi lưu thông trong khu dân cư, bạn phải chuyển từ đèn chiếu xa sang đèn chiếu gần để đảm bảo an toàn cho các đối tượng tham gia giao thông khác. Căn cứ tại điểm B khoản 3 điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP, xử phạt vi phạm hành chính giao thông đường bộ và đường sắt có quy định xử phạt người điều khiển, người được chở trên xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô và phạt từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng đối với xe gắn máy thực hiện một hành vi vi phạm sau đây: bấm còi rú ga liên tục, bấm còi hơi, sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị, khu đông dân cư, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định.
Những điều cần biết khi sử dụng đèn pha trên cả ô tô và xe máy.
Sử dụng đèn pha cốt để chiếu sáng. Trên đường cao tốc, nếu là đường có giải phân cách cao quá tầm đèn của ô tô, hãy sử dụng đèn pha để tầm quan sát được tốt hơn. Giải phân cách đã ngăn luồng ánh sáng giữa hai chiều xe, nên bạn sẽ không gặp vấn đề gì với đèn pha. Ở những đường cao tốc có giải phân cách thấp hoặc chỉ có vạch liền hay vạch đứt, hãy sử dụng đèn cốt để di chuyển, tránh gây lóa cho những xe đi ngược chiều. Nếu đường thoáng, hãy bật sang đèn pha để quan sát, nhưng khi thấy đèn xe của xe đi ngược chiều, hãy chuyển về chế độ đèn cốt ngay. Trong thành phố, với khoảng cách các xe khá gần nên sử dụng đèn cốt để quan sát, di chuyển với tốc độ vừa phải và an toàn.
Sử dụng đèn pha cốt thay còi.
Văn hóa sử dụng còi của người Việt đã có từ rất lâu và gây khó chịu cho tất cả mọi người khi tham gia giao thông. Vẫn biết với hiện trạng giao thông nước ta hiện nay, nếu không sử dụng còi thì nhiều khi khó có thể xin vượt dễ dàng. Tuy nhiên, việc hạn chế sử dụng còi và thay vào đó là sử dụng đèn để thông báo, xin vượt sẽ là xu hướng tất yếu của giao thông trong tương lai. Khi di chuyển vào ban ngày, để xin vượt hay báo hiệu với xe ngược chiều để tránh va chạm, thay vì bấm còi, bạn hãy sử dụng đèn pha như một cách ra tín hiệu. Ánh sáng từ đèn pha sẽ phản chiếu vào gương chiếu hậu, khiến người đi trước biết để nhường đường. Khi di chuyển vào trời tối, bạn cũng có thể sử dụng nút nháy đèn pha song song với việc bật sẵn đèn cốt phục vụ chiếu sáng. Nếu xe máy của bạn không có nút nháy đèn pha, hãy bật trước đèn cốt rồi sử dụng nút chuyển chế độ đèn cốt pha ở tay lái bên trái. Việc sử dụng đèn chiếu sáng đúng cách sẽ tạo nên văn hóa tham gia giao thông, tạo sự an toàn cho chính bạn và người khác.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Lương Thị Thúy Hải, sinh năm 1975, trú tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, 10 năm tù về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn chạy việc, chạy trường, từ tháng 3 năm 2013 đến tháng 9 năm 2014, Hải đã chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng của các bị hại. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tham dự phiên tòa kể lại.
Từ một nhân viên hợp đồng lao động của Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội. Đến tháng 12 năm 2012, Lương Thị Thúy Hải đã bị cho thôi việc vì không đáp ứng được công việc. Lấy danh nghĩa là nhân viên của Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội, Hải đã dựng lên một văn phòng tư vấn và giới thiệu việc làm để lấy lòng tin của người dân. Hải tự giới thiệu mình làm ở Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội, có mối quan hệ rộng nên đã đưa ra những lời hứa hẹn xin được việc làm vào các cơ quan có tên tuổi, đi học ở trường có tiếng. Một người bị Hải lừa đảo khai báo, năm 2013, nhờ người quen giới thiệu, anh có nhờ Lương Thị Thúy Hải xin việc cho con anh, đã tốt nghiệp trung cấp y, vào làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên với số tiền 240 triệu đồng. Hải hứa sau 3 tháng, con anh sẽ có việc đi làm. Thế nhưng, Sau 3 tháng, Hải không xin được việc cho con anh như đã hứa. Từ đó, những câu chuyện lừa đảo của Hải bắt đầu lộ ra. Tiền thì các nạn nhân đã chuyển trực tiếp hoặc chuyển khoản qua ngân hàng. Nhưng khi việc không xin được thì cũng không đòi lại được tiền, vì Hải nói đã chuyển cho các đối tượng khác. Đối tượng đó là ai, ngay đến Hải cũng không trả lời được. Trước vành móng ngựa, bị cáo Hải đã cúi đầu nhận tội và xin các bị hại thương tình. Thế nhưng, Hải quên rằng số tiền hàng trăm triệu đồng mà các bị hại đã đưa cho Hải nhờ xin việc chạy trường kia là cả gia tài mà họ đã gom góp bằng mồ hôi công sức bao nhiêu năm trời. Ghi nhận của chúng tôi tại phiên tòa thấy rõ, các bị hại đều tỏ ra nhân ái với bị cáo và mong muốn tòa mở ra cho bị cáo một con đường trở về với chồng và con, không muốn vướng vào vòng lao lý. Nhưng muốn thế, bị cáo Hải phải khắc phục hậu quả mình gây ra. Có điều, cả bị cáo và người nhà đều không có biện pháp giải quyết, khắc phục với lý do không xoay sở đâu ra số tiền trên 800 triệu đồng. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát thành phố Hà Nội, bằng thủ đoạn chạy việc chạy trường, từ tháng 3 năm 2013 đến tháng 9 năm 2014, Hải đã chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng của các bị hại. Thừa nhận hành vi phạm tội của mình, nhưng Hải vẫn một mực kêu không lừa đảo mà đã chuyển số tiền chiếm đoạt của các bị hại cho người khác xin việc, nhưng không khai báo được nhân thân những đối tượng này. Sau nhiều giờ luận tội, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lương Thị Thúy Hải 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo đang nuôi con nhỏ dưới 3 tuổi, gia đình có đóng góp cho cách mạng và là người chưa có tiền án tiền sự, là những tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo.
Thưa quý vị và các bạn, vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lương Thị Thúy Hải khép lại, nhưng phía sau đó là biết bao khó khăn, thiệt hại của người bị hại và nỗi đau của chính những người thân bị cáo Hải. Chỉ vì tin người một cách mù quáng, nhiều gia đình đã đưa cả 100 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo. Câu hỏi đặt ra là, tại sao trong xã hội hiện nay những kẻ lừa đảo đó vẫn ngang nhiên tồn tại? Vì đâu người dân vẫn tin một cách mù quáng đến vậy? Bài chạy việc, chạy trường, tin người, mất tiền của Sĩ Đức, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phân tích về vấn đề này.
Phân tích về loại tội phạm lừa đảo chạy việc, chạy trường, Viện Hội thẩm Nhân dân Tòa án thành phố Hà Nội khẳng định. Thực tiễn giải quyết các vụ án cho thấy hầu hết các bị can bị cáo đều không có công ăn việc làm. Nguy hiểm hơn, các vụ án này đều theo tính bắc cầu và tự giới thiệu mình là người làm ở các cơ quan cấp cao của nhà nước để dễ bề lấy lòng tin người bị hại. Dù không biết nhau, nhưng bọn lừa đảo luôn đặt ra các ma hỗn trận với những mánh khóe tinh vi như quen ông này, bà kia ở cơ quan lớn nhằm dễ bề lấy lòng tin người bị hại. Một người dân ở Hải Dương xin được giấu tên đã từng là nạn nhân của bọn lừa đảo chạy trường cho rằng vì tin người và mong có việc làm không có cơ sở, chính anh đã bị đối tượng dụ bằng những mánh khóe tinh vi.
Mình tin vào bạn mình, nó nói với mình là như thế. Nhưng cuối cùng khi đưa tiền rồi thì bắt đầu mình mới phát hiện được ra thì lúc đấy thế là cứ phải theo chúng nó thôi. Còn đương nhiên thì cũng chính vì cũng là người mà am hiểu rất ít về pháp luật, dễ bị nó lừa như thế. Mà lừa rất ngoạn mục.
Câu hỏi đặt ra là tại sao lại đặt niềm tin một cách dễ dàng như vậy? Một số bị hại khẳng định những đối tượng này ít nhiều đã từng xin được việc làm cho người này người kia. Ở góc độ xã hội cũng phải thừa nhận rằng chuyện xin cho trong tuyển dụng, luân chuyển việc làm hiện nay là có và đó là chính là cơ sở để các bị hại đặt niềm tin một cách may rủi và dễ mắc lừa. Trong thời gian gần đây, tại các địa phương trên cả nước, lực lượng công an liên tiếp bắt giữ những đối tượng, đường dây, tổ chức dùng đủ mọi chiêu trò để lừa đảo bằng cách chạy việc làm. Mỗi suất biên chế vào cơ quan nhà nước hay một công việc ở đơn vị có uy tín được các đối tượng hứa hẹn chạy trọt với giá từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng. Thế nhưng, đa số người dân đều rơi vào tình cảnh tiền mất, tật mang. Trung tá tiến sĩ Hà Thị Hồng Lan, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tội phạm học và Điều tra tội phạm cho rằng, trong các vụ án lừa đảo chạy việc, chạy trường, sự cảm tin của người dân cũng đang tiếp tay cho bọn tội phạm này. Sự chủ quan và kỳ vọng quá lớn của nạn nhân vô tình để đối tượng lợi dụng và thực hiện trót lọt các vụ phạm tội.
Cái biện pháp cho rằng mà để có thể diệt xá ở đây thì rõ ràng thì nó có cung thì nó có cầu đúng không? Chính bản thân những người trong cuộc đó là những xác định là những người nạn nhân này này, họ phải có một cái nhìn nhận đúng đắn về chính bản thân con em mình. đấy, cái năng lực của con em mình nó ở đâu. Cái điểm thứ hai là bất kỳ khi mà nhận được những cái thông tin hoặc là những cái lời mời chào hoặc là những cái lời hứa hẹn như nào đấy thì mình phải hết sức là gì, bình tĩnh và phải tỉnh táo để xác minh thông tin, xem cái người đấy là người như thế nào. Và phải nên hiểu một điều rằng là tất cả không thể có những cái chuyện mà mua bán trong cái thi cử như thế xảy ra, bởi vì nếu mà nó là như thế thì xã hội nó sẽ không còn cái gì gọi là cái công bằng mà sẽ hợp lý nữa.
Dù đã được cảnh báo, tuyên truyền nhưng các vụ án về chạy việc, chạy trường vẫn tiếp diễn và chưa có hồi kết. Điều này còn có trách nhiệm của cơ quan chức năng trong việc cấp phép và quản lý các văn phòng tư vấn giới thiệu việc làm thiếu chặt chẽ, để đối tượng có nhiều kẽ hở để lợi dụng và phạm tội. Theo luật sư Phạm Đức Cường, trưởng văn phòng luật sư Phúc Cường, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm soát các hoạt động tư vấn, tuyển sinh, giới thiệu việc làm. Đối với người dân, cần nâng cao nhận thức khi xin việc cho con em mình.
Với người dân thì mình có cái lời khuyên là ví dụ là có con em có cần phải xin việc này, cần phải tuyển sinh đấy, thì mình phải đến trực tiếp với cơ sở tuyển sinh, cơ sở xin việc đấy, họ gặp trực tiếp những người có cái chức năng, nhiệm vụ, cái quyền hạn để giải quyết những công việc cho con em của mình, sẽ đảm bảo được quyền lợi của mình hơn.
Một khi nhu cầu tìm việc làm trở nên cấp thiết, công tác tuyển dụng chưa được thực hiện công khai mà minh bạch thì việc, chạy trường là khó tránh khỏi, nhưng điều này là trái với quy định của pháp luật. Ở góc độ bị hại, khi tâm lý của người dân vẫn sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lớn để chạy trọt biên chế, việc làm, thì đây chính là cơ hội để các đối tượng lừa đảo, lợi dụng để tăng cường hoạt động. Điều này cũng cho thấy những hạn chế cho công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật ở cơ sở, dẫn đến việc phòng tránh rủi ro cũng như ý thức tự bảo vệ của người dân trong tìm kiếm việc làm còn yếu. Công tác quản lý, kiểm tra của các chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng đối với các cơ sở giới thiệu việc làm còn buông lỏng, đã tạo nhiều lỗ hổng để tội phạm hoạt động.
Tìm hiểu pháp luật.
Những nội dung tiếp theo của luật an toàn thông tin mạng.
Chương 2, mục 2, bảo vệ thông tin cá nhân. Điều 16. Nguyên tắc bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng. 1. Cá nhân tự bảo vệ thông tin cá nhân của mình và tuân thủ quy định của pháp luật về cung cấp thông tin cá nhân khi sử dụng dịch vụ trên mạng. 2. Cơ quan tổ chức cá nhân xử lý thông tin cá nhân có trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với thông tin do mình xử lý. 3. Tổ chức cá nhân xử lý thông tin cá nhân phải xây dựng và công bố công khai biện pháp xử lý bảo vệ thông tin cá nhân của tổ chức cá nhân mình. 4. Việc bảo vệ thông tin cá nhân thực hiện theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 5. Việc xử lý thông tin cá nhân phục vụ mục đích bảo đảm quốc phòng an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội hoặc không nhằm mục đích thương mại được thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan.
Điều 17. Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân. 1. Tổ chức cá nhân xử lý thông tin cá nhân có trách nhiệm sau đây. A. Tiến hành thu thập thông tin cá nhân sau khi có sự đồng ý của chủ thể thông tin cá nhân về phạm vi, mục đích của việc thu thập và sử dụng thông tin đó. B. Chỉ sử dụng thông tin cá nhân đã thu thập vào mục đích khác, mục đích ban đầu, sau khi có sự đồng ý của chủ thể thông tin cá nhân. C. Không được cung cấp, chia sẻ, phát tán thông tin cá nhân mà mình đã thu thập, tiếp cận, kiểm soát cho bên thứ ba, trừ trường hợp có sự đồng ý của chủ thể thông tin cá nhân đó hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 2. Cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm bảo mật lưu giữ thông tin cá nhân do mình thu thập. 3. Chủ thể thông tin cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức cá nhân xử lý thông tin cá nhân, cung cấp thông tin cá nhân của mình mà tổ chức cá nhân đó đã thu thập lưu trữ.
Điều 18. Cập nhật sửa đổi và hủy bỏ thông tin cá nhân. 1. Chủ thể thông tin cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức cá nhân xử lý thông tin cá nhân cập nhật, sửa đổi, hủy bỏ thông tin cá nhân của mình mà tổ chức cá nhân đó đã thu thập, lưu trữ hoặc ngừng cung cấp thông tin cá nhân của mình cho bên thứ ba. 2. Ngay khi nhận được yêu cầu của chủ thể thông tin cá nhân về việc cập nhật, sửa đổi, hủy bỏ thông tin cá nhân hoặc đề nghị ngừng cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba, tổ chức cá nhân xử lý thông tin cá nhân có trách nhiệm sau đây. A. Thực hiện yêu cầu và thông báo cho chủ thể thông tin cá nhân hoặc cung cấp cho chủ thể thông tin cá nhân quyền tiếp cận để tự cập nhật, sửa đổi, hủy bỏ thông tin cá nhân của mình. B. Áp dụng biện pháp phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân, thông báo cho chủ thể thông tin cá nhân đó trong trường hợp chưa thực hiện được yêu cầu do yếu tố kỹ thuật hoặc yếu tố khác. 3. Tổ chức cá nhân xử lý thông tin cá nhân phải hủy bỏ thông tin cá nhân đã được lưu trữ khi đã hoàn thành mục đích sử dụng hoặc hết thời hạn lưu trữ và thông báo cho chủ thể thông tin cá nhân biết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Điều 19. Bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên mạng. 1. Tổ chức cá nhân xử lý thông tin cá nhân phải áp dụng biện pháp quản lý, kỹ thuật phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân do mình thu thập, lưu trữ, tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về đảm bảo an toàn thông tin mạng. 2. Khi xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố an toàn thông tin mạng, tổ chức cá nhân xử lý thông tin cá nhân cần áp dụng biện pháp khắc phục, ngăn chặn trong thời gian sớm nhất.
Điều 20. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng. 1. Thiết lập kênh thông tin trực tuyến để tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của tổ chức cá nhân liên quan đến bảo đảm an toàn thông tin trên mạng. 2. Định kỳ hàng năm tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức cá nhân xử lý thông tin cá nhân, tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất trong trường hợp cần thiết.
Mục 3. Bảo vệ hệ thống thông tin. Điều 21. Phân loại cấp độ an toàn hệ thống thông tin. 1. Phân loại cấp độ an toàn hệ thống thông tin là việc xác định cấp độ an toàn thông tin của hệ thống thông tin theo cấp độ tăng dần từ 1 đến 5 để áp dụng biện pháp quản lý và kỹ thuật nhằm bảo vệ hệ thống thông tin phù hợp theo cấp độ. 2. Hệ thống thông tin được phân loại theo cấp độ an toàn như sau. A. Cấp độ 1 là cấp độ mà khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại tới quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, nhưng không làm tổn hại tới lợi ích công cộng, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia. B. Cấp độ 2 là cấp độ mà khi phá hoại sẽ làm tổn hại nghiêm trọng tới quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân hoặc làm tổn hại tới lợi ích công cộng, nhưng không làm tổn hại tới trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia. C. Cấp độ 3 là cấp độ mà khi phá hoại sẽ làm tổn hại nghiêm trọng tới sản xuất, lợi ích công cộng và trật tự an toàn xã hội hoặc làm tổn hại tới quốc phòng, an ninh quốc gia. D. Cấp độ 4 là cấp độ mà khi phá hoại sẽ làm tổn hại đặc biệt nghiêm trọng tới lợi ích công cộng và trật tự an toàn xã hội hoặc làm tổn hại nghiêm trọng tới quốc phòng, an ninh quốc gia. D. Cấp độ 5 là cấp độ mà khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại đặc biệt nghiêm trọng tới quốc phòng, an ninh quốc gia. 3. Chính phủ quy định chi tiết về tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và trách nhiệm đảm bảo an toàn hệ thống thông tin từng cấp độ.
Điều 22. Nhiệm vụ bảo vệ hệ thống thông tin. 1. Xác định cấp độ an toàn thông tin của hệ thống thông tin. 2. Đánh giá và quản lý rủi ro an toàn hệ thống thông tin. 3. Đôn đốc, giám sát, kiểm tra công tác bảo vệ hệ thống thông tin. 4. Tổ chức triển khai các biện pháp bảo vệ hệ thống thông tin. 5. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 6. Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin mạng.
Điều 23. Biện pháp bảo vệ hệ thống thông tin. 1. Ban hành quy định về đảm bảo an toàn thông tin mạng trong thiết kế, xây dựng, quản lý, vận hành, sử dụng, nâng cấp, hủy bỏ hệ thống thông tin. 2. Áp dụng biện pháp quản lý kỹ thuật theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn thông tin mạng để phòng chống nguy cơ, khắc phục sự cố an toàn thông tin mạng. 3. Kiểm tra giám sát việc tuân thủ quy định và đánh giá hiệu quả của các biện pháp quản lý và kỹ thuật được áp dụng. 4. Giám sát an toàn hệ thống thông tin.
Điều 24. Giám sát an toàn hệ thống thông tin. 1. Giám sát an toàn hệ thống thông tin là hoạt động lựa chọn đối tượng giám sát, thu thập, phân tích trạng thái thông tin của đối tượng giám sát nhằm xác định những nhân tố ảnh hưởng đến an toàn hệ thống thông tin, báo cáo cảnh báo hành vi xâm phạm an toàn thông tin mạng hoặc hành vi có khả năng gây ra sự cố an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin, tiến hành phân tích yếu tố then chốt ảnh hưởng tới trạng thái an toàn thông tin mạng, đề xuất thay đổi biện pháp kỹ thuật. 2. Đối tượng giám sát an toàn hệ thống thông tin gồm tường lửa, kiểm soát truy nhập, tuyến thông tin chủ yếu, máy chủ quan trọng, thiết bị quan trọng hoặc thiết bị đầu cuối quan trọng. 3. Doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng có trách nhiệm phối hợp với chủ quản hệ thống thông tin trong việc giám sát an toàn hệ thống thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Điều 25. Trách nhiệm của chủ quản hệ thống thông tin. 1. Chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm thực hiện bảo vệ hệ thống thông tin theo quy định tại các điều 22, 23 và 24 của luật này. 2. Chủ quản hệ thống thông tin sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 1 điều này và có trách nhiệm sau đây. A. Có phương án đảm bảo an toàn thông tin mạng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định khi thiết lập, mở rộng hoặc nâng cấp hệ thống thông tin. B. Chỉ định cá nhân, bộ phận phụ trách về an toàn thông tin mạng.
Điều 26. Hệ thống thông tin quan trọng quốc gia. 1. Khi thiết lập, mở rộng và nâng cấp hệ thống thông tin quan trọng quốc gia, phải thực hiện kiểm định an toàn thông tin trước khi đưa vào vận hành khai thác. 2. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và bộ ngành có liên quan xây dựng danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.
Điều 27. Trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin mạng cho hệ thống thông tin quan trọng quốc gia. 1. Chủ quản hệ thống thông tin quan trọng quốc gia có trách nhiệm sau đây. A. Thực hiện quy định tại khoản 2, điều 25 của luật này. B. Định kỳ đánh giá rủi ro an toàn thông tin mạng. Việc đánh giá rủi ro an toàn thông tin mạng phải do tổ chức chuyên môn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định thực hiện. C. Triển khai biện pháp dự phòng cho hệ thống thông tin. D. Lập kế hoạch bảo vệ, lập phương án và diễn tập phương án bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng quốc gia. 2. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm sau đây. A. Chủ trì phối hợp với chủ quản hệ thống thông tin quan trọng quốc gia, Bộ Công an và bộ ngành có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng quốc gia, trừ hệ thống thông tin quy định tại khoản 3 và khoản 4 điều này. B. Yêu cầu doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng tham gia tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng cho hệ thống thông tin quan trọng quốc gia. 3. Bộ Công an chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng quốc gia do Bộ Công an quản lý, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, chủ quản hệ thống thông tin quan trọng quốc gia, bộ ngành, ủy ban dân các cấp có liên quan trong việc bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng quốc gia khác khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 4. Bộ Quốc phòng chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng quốc gia do Bộ Quốc phòng quản lý. 5. Ban cơ yếu Chính phủ chủ trì tổ chức triển khai giải pháp dùng mật mã để bảo vệ thông tin trong hệ thống thông tin quan trọng quốc gia của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, phối hợp với chủ quản hệ thống thông tin quan trọng quốc gia trong việc giám sát an toàn thông tin mạng theo quy định của pháp luật.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm? Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem. Tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương, vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806 565 333, di động 0982 586 112.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên phát thanh viên Thu Hồng Tiến Dũng. Chương trình có sử dụng tin bài từ nguồn Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1, thư ký luật.vn. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử Đài TTTH thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.